Hỡi nhân loại kém lòng tin, tại sao các ngươi lại hoài nghi khi đứng trước những điều kỳ diệu của ân sủng gây lòng thương xót của ta trào đổ trên khắp thế giới? Các ngươi muốn nhận mình xứng đáng là tác giả của chúng hay sao? Hỡi những kẻ cầu nguyện với thói kiêu căng thầm kín trong lấy lòng, nơi các ngươi tinh thần đơn sơ như một người con của Thiên Chúa đâu rồi? Ta không cho mana từ trời lại trút xuống trên thế giới các linh hồn nữa đâu. Các ngươi phải có lòng kính sợ mới nhận. Ôi, thái độ của các ngươi xa cách tình yêu quá rồi. Các ngươi chỉ tin điều các ngươi muốn tin. Ngươi cật vấn những gì ta đang cho các ngươi, vì ta đi ngược lại với những ý niệm của các ngươi về một nếp sống được nhìn từ lập trường tình yêu xót, tức là bình an và niềm vui. Giữa một thế giới khốn cùng, chỉ kiếm tìm thứ hạnh phúc phù hợp với thói xấu và sự sa đọa của nó mà thôi. Ngày 17 tháng 4 năm 1900, có những thứ im lặng lên tiếng, có những thứ im lặng vô nghĩa, có những thứ im lặng hờn dỗi, có những thứ im lặng của trách, có những thứ im lặng của dòng suối cạn khô, có những thứ im lặng lắng nghe, có những thứ im lặng chú ý, có những thứ im lặng giáo huấn, và sau cùng đang yêu. Hôm nay tôi ước ao mình có thể sống trong thứ im lặng cuối cùng, để dùng giờ cầu nguyện thầm lặng để chiêm ngắm đôi mắt Chúa Giêsu, đôi mắt thật hiền từ. Nhưng tôi vẫn thấy một thoáng buồn phiền trong đó. Vì sao? Và lời trách móc này được thốt ra từ môi miệng của Chúa. Cha là Thiên Chúa hằng sống, thế mà người ta đối xử với cha thế nào? Cha sẽ phải làm gì với trái đất này, nơi mà những chỗ xứng đáng dành cho cha càng ngày càng ít đi? Mùi tanh tưởi của tính mê nết xấu phả lên trời cao, bốc ra mùi lởm tởm khiến trái tim cha phải khốn khổ. Chúa Giêsu lặng thinh, tôi cũng thế, đã được thổ lộ trong sự thinh lặng ấy. Tôi nguyện cầu trong trầm lặng. Chúa Giêsu biết. Ngày 19 tháng 4 năm 1977, lạy Chúa Giêsu của con, sáng nay con chẳng có gì để thưa với Chúa. Chúa Giêsu trả lời: giả như con chỉ nói mấy lời đơn sơ, con yêu mến Chúa, thì cũng là nhiều lắm rồi. Có những kinh nguyện được dọn sẵn bài bản, tuy hơn kém nhưng kinh nào cũng hay. Con thích tâm sự với Chúa hơn. Con thích những gì phát xuất từ tâm hồn, bởi vì đó là giữa Chúa và con. Nhưng giả sử tâm hồn con cứ nín thinh, chẳng lẽ con không nên kiếm tìm ở nơi khác những điều mà con không gặp được trong lòng con, vì con nghèo nàn, hơn là duy trì một thái độ không ích lợi gì cho lắm trước thánh nhan Chúa hay sao? Trừ khi cha không dẫn con vào một sự tinh lặng chiêm niệm, con hãy kính múc lời hằng sống của cha từ nơi khác. bởi vì sự bất động trong giờ cầu nguyện, nếu không do tình yêu cha sắp đặt, có thể sinh ra chi trí là điều không lợi ích cho việc chiêm niệm.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đúng chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời lời Ngài hạnh phúc cho đời con. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là xuất sắc của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài. Cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cầu. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình bên không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đúng chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài cho đời con.
Lạy Chúa, con không còn sức mạnh để chiến đấu nữa, cả thể lý lẫn tinh thần. Con không đây trước thánh nha Chúa, không còn lấy một chút nhiệt tâm. Tôi cứ lặng thinh. Đây là giờ cầu nguyện ngày hôm nay của tôi. Bất lực và sốt ruột, mong cho giờ này qua mau. Chúa nhân lành đã ban cho tôi quá nhiều. Hôm nay tôi chẳng có gì dâng cho người cả, chỉ có sự hiện diện của tôi. Cái tôi nghèo nàn của tôi không có ở đây, có tất cả các hồn nhỏ trên thế giới, mà tôi là đại diện để dâng lên Chúa Giêsu, kèm theo là sự nghèo nàn và đau khổ của họ mà tôi cùng chịu đựng với họ. Tháng 4 năm 1977, giữa Chúa Giêsu và tôi không còn gì khác ngoài tình yêu từ cả hai phía. Tôi thật xúc động khi nhớ lại các ân sủng từ lâu tôi đã được lãnh nhận tại những cơ sở hồng phúc này, nơi Chúa vẫn đợi chờ để làm tôi được mãn nguyện bằng hồng ân cao trọng nhất trong cuộc đời tôi. Đó là ơn hoán cải của tôi, là do Mẹ Chí Thánh Diệu Hiền, người đã bị tôi xúc phạm rất nhiều, một người mẹ được tôi yêu mến bằng trót cả linh hồn. Giữa chúng tôi, lời nói chẳng bao nhiêu, nhưng tình yêu thì dạt dào. Tôi chỉ có thể thưa lên với Chúa mấy lời tận đáy lòng. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Chiêm ngắm ý thức về sự hiện diện của đấng yêu dấu. Có những điều không thể diễn đạt thành lời, ấp ủ trong lòng sẽ tốt hơn. Lạy Thiên Chúa của con, có Chúa và có con, đấng hằng hữu và cái hư vô, nhưng chỉ có một ý chí, đó là thánh ý Chúa. Ngày 22 tháng 4 năm 1977, tình yêu không kìm hãm nổi thế giới khỏi cơn điên loạn của nó. Chẳng lẽ tình yêu phải thừa nhận thất bại hay sao? Chắc chắn là không. Tình yêu mãi mãi vẫn là tình yêu. Nhưng tình yêu có thể nhờ phép công thẳng hỗ trợ để làm cho những kẻ câm điếc trước các sôi động phải lắng nghe và hiểu thấu mình. Một số hình thức điên loạn có thể được cứu độ nhờ tình yêu, nhưng một số khác đành phải nhờ đến phép công thẳng. Và sau hết, những kẻ mà tình yêu Thiên Chúa không sao tiếp cận được sẽ bị trầm đọa trong ngọn lửa công thẳng của người đến muôn đời. Chúa Giêsu nói: các dấu chỉ chắc bị ai chế giễu, người ta chẳng hiểu mà cũng không chấp nhận chúng. Thế giới ngày nay đã hóa thành một con quái vật kiêu căng và tự cao tự đại. Dù sao Cha cũng đã dựng nên thế giới này vì tình yêu và vinh quang của Cha. Cả hai điều ấy hầu như không đến được tâm hồn các tín hữu của Cha. Vì thế Cha sẽ phá hủy phép công thẳng và đức yêu thương.